Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5, cầu cho các chủng viên, đặc biệt là nơi các sứ truyền giáo, đào tạo được các vị mục tử theo con tim của Chúa Kitô, hoàn toàn tuần tùy loan báo tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa thánh mục vụ người di dân và lưu động ca ngợi giá trị văn hóa xã hội và nhân bản của ngành xiếc và cầu mong ngày thế giới về xiếc góp phần gây ý thức nơi dân chúng về các giá trị này. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Hồng E. Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ người di dân và lưu động, nhân ngày Thế giới lần thứ tư về ngành xiếc, cử hành hôm nay thứ Bảy 20 tháng 4. Đức Hồng E. Velio viết, sáng kiến về ngày này là một phương thế đặc biệt để mời gọi mọi người đánh giá cao và đào sâu sứ điệp liên đới và huynh đệ mà nghệ thuật xiếc bảo tồn và chứng tỏ. Tôi cũng hài lòng khi nghĩ đến sự kiện trong bầu không khí hiệp thông và đối thoại, cởi mở và đón tiếp, nhiều người thuộc mọi lứa tuổi có thể ngưỡng mộ những gì là thiết yếu của đời sống trong ngành xiếc. Ngày hôm nay 20 tháng 4, các gánh xiếc trên toàn thế giới sẽ mở cửa cho các khách viếng thăm để chứng kiến các giá trị truyền thống của ngành xiếc như tình yêu thương đối với gia đình, sự ân cần chăm sóc trẻ em, quan tâm đến người tàn tật, chăm sóc người yếu đau, đề cao giá trị của người già. Sự đối thoại giữa các thế hệ, cảm thức về tình bạn, sự yêu thích làm việc theo nhóm.
Roma, Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền trong nữ sẽ nhóm họp toàn thể từ ngày 3 đến 7 tháng 5 tới đây tại Roma với chủ đề Nơi các con đừng như thế, quyền bính để phục vụ theo tin mừng. Tham dự khóa họp 5 ngày sẽ có khoảng 800 nữ bề trên tổng quyền đến từ các nơi trên thế giới. Tuy nhiên, con số các bề trên tổng quyền người Việt dự khóa họp này rất ít ỏi. Đây là một cơ hội hiệp thông, huấn luyện và suy tư trong những viện tường khác nhau như văn hóa, kinh nghiệm và đoàn sủng. Trong thông cáo, Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ cho biết, chủ đề của khóa họp sẽ được khai triển qua các bài thuyết trình của các nữ tu Mary John Magana, dòng miền Đức, nữ giáo sư Bruna Costa Custa, nữ tu Maria Paz Garvin, dòng chú thương xót. Đức Hồng Y Giao Pras de Avis, Tổng trưởng của các dòng tu, cũng sẽ đến thăm và trao đổi với các bề trên tổng quyền. Liền sau khóa họp trên đây, cũng sẽ có một khóa họp của các nữ bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, nhóm tại trung tâm tĩnh tâm của dòng Camelo gần phi trường Campino từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 5 sắp tới.
Vatican, Đức Thượng Phụ Gregorio Laham, giáo chủ Công giáo Menkit tuyên bố rằng, nếu các nước Tây Phương không tìm cách tái lập hòa bình ngay tại Syria, thay vì tiếp tục thảo luận xem có nên võ trang cho các lực lượng đối lập hay không, thì Syria sẽ tiếp tục ở trong cơn lốc bạo lực và là nạn nhân của thái độ thiếu quyết định của Tây Phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Laham nói, thật là đáng tiếc vì người ta không nghĩ đến điều khác với vấn đề có nên cung cấp khí giới cho các lực lượng đối lập hay không. Không có nước nào nói về những nỗ lực nghiêm túc hơn, thực tế và hữu hiệu hơn để mang lại hòa bình cho Syria. Đức Thượng Phụ Laham đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng hôm 14 tháng 4 vừa qua và Ngài cho biết đã trình bày với Đức Thánh Cha về nỗi đau khổ tại Syria. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 70.000 người, phần lớn là thường dân, đã bị giết tại Syria và hơn 3 triệu người dân nước này phải di tản trong nội địa từ sau khi có cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad cách đây 2 năm. Thêm vào đó, có 1.100.000 người Syria tị nạn sang các nước láng giềng như Liban, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ La Hàm nói, chúng tôi đang chết, mỗi ngày đều có những nạn nhân của tình trạng xáo trộn. Chúng tôi có nguy cơ bị bắt cóc, bị những vụ nổ bom tại đường lộ, trường học, công xưởng, đại học hoặc thánh đường. Thật là có một bất công lớn trong việc thẩm định tình hình Syria từ các nước Tây Phương, nhất là từ Hoa Kỳ, Pháp, Anh và các nước Âu Châu khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ La Hàm cho biết người dân Syria hy vọng có điều gì tốt đẹp từ cuộc thương thảo vào tháng 6 tới đây giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ hy vọng hai nước này thỏa thuận với nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, chứ không phải về vấn đề võ trang hay không võ trang cho các lực lượng đối lập.
Warszawa, với 664 ứng sinh gia nhập chủng viện trong năm vừa qua 2012, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan chiếm 25% tổng số ứng sinh linh mục tại Âu Châu. Hôm 18 tháng 4, Đức ông Marek Solacek, Chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc Ba Lan về một cuộc ơn gọi, cho biết hiện nay các giáo phận tại Ba Lan có 3.091 ứng sinh linh mục giáo phận và 1.864 tu sinh thuộc các dòng nam được đào tạo để trở thành linh mục. Số ứng sinh linh mục năm thứ nhất của Ba Lan không thay đổi kể từ 5 năm nay. Năm 2005 là kỷ lục với 1.145 tân chủng sinh. Tuy nhiên, các dòng nữ tại Ba Lan có con số ơn gọi suy giảm hơn 50% trong vòng 10 năm qua. Hồi năm 2000, các dòng nữ tại Ba Lan có 500 tập sinh, nhưng năm ngoái chỉ còn 226. Và lần đầu tiên từ rất nhiều năm nay, con số các nữ tu trong giai đoạn huấn luyện giảm xuống dưới 1.000 chị, và hiện chỉ còn 984 chị.
Caracas, Giáo hội Công giáo tại Venezuela đề nghị làm người bảo đảm hòa bình đứng trước tình trạng bạo lực tại nước này. Đất nước vẫn còn bị xâu xé và chia rẽ vì kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 4 vừa qua. Trong cuộc bầu cử đó, ứng cử viên Nicolas Maduro thuộc phe cố tổng thống Hugo Chavez đã thắng đối thủ Henrique Capriles với số phiếu rất ít ỏi và phe đối lập phản đối kết quả cuộc bầu cử này. Đứng trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, Chủ tịch danh dự của Hội đồng giám mục Venezuela, công bố sứ điệp khẳng định rằng, nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ các vị lãnh đạo chính trị và xã hội đừng dùng ngôn từ gây xúc phạm, vu khống và nảy lửa. Hãy tránh đụng độ trên các đường phố, gây ra bạo lực và chết chóc cho dân chúng. Về phần Hội đồng Giám mục Venezuela, trong thông cáo chung, các vị khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải đứng về phía những người yếu thế. Chúng ta phải tha thứ và tranh đấu để sự đoàn kết thắng sự chia rẽ, tình thương thắng oán thù, hòa bình trên bạo lực. Hội đồng Giám mục Venezuela đề nghị làm người bảo đảm hòa bình để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại chính trị. Ứng cử viên Henrique Capriles không chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu và làm gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 4 vừa qua, ông đã từ chối biểu tình tại thủ đô Caracas sau khi Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro cho biết sẽ cấm đoán cuộc biểu tình này.
Manila, theo Ủy ban Giám mục Philippines về giới trẻ, các mạng xã hội Facebook, Twitter và Internet làm cho nhiều người trẻ công giáo nước này ít tham dự thánh lễ và phụng vụ. Linh mục Cunegundo Gaganta, giám đốc điều hành Ủy ban Giám mục Phi về giới trẻ, tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN hôm 18 tháng 4 vừa qua. Cha nói, người trẻ không tìm được giáo hội trong thế giới tiềm thể của Internet nữa. Các mạng này đề ra một thách đố lớn đối với giáo hội. Mới đây, Viện Thăm dò Dư luận Philippines tên là Các trạm thời tiết xã hội đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, chỉ còn 36% các bạn trẻ công giáo Phi tham dự thánh lễ đều đành tại nhà thờ. Tuy nhiên, Đức cha Ernesto Ontioco, giám mục giáo phận Cuba cho biết rằng con số thống kê như thế là thiếu khoa học và ngài nói về con số người tham dự thánh lễ gia tăng kể từ khi các thánh lễ được cử hành tại trung tâm thương mại vĩ đại. Số tín hữu công giáo chiếm 80% tổng dân số tại Philippines.
West Texas. Cộng đoàn Công giáo ở Austin, Texas, tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân vụ nổ nhà máy chế tạo phân bón ở thành phố West, bang Texas. Vụ nổ hôm 17 tháng 4 vừa qua được ví như một trận động đất nhỏ, làm cho hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. có ít nhất 60 gia cư bị phá hủy. Dân cư tại thành phố West phần lớn là những người gốc Tiệp và Đức, và Thánh đường Công giáo Đức Mẹ Mông Triệu có từ 120 năm nay là một trong những cộng đoàn giáo xứ lớn nhất tại đây, và có khoảng 1.300 gia đình có đăng ký. Linh mục Ed Karasek, từ 24 năm nay là cha sở ở West, nói với Đài Vatican rằng, chúng tôi đã mất nhiều người thân yêu và rất nhiều người bị mất sản nghiệp. Tại nhà thương Công giáo Chúa Quan Phòng, đông đảo dân chúng đứng xếp hàng hiến máu để góp phần cứu giúp những người bị thương. Đức cha Joe Vasquez, giám mục giáo phận Austin sở tại, đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho dân chúng và các nạn nhân ở thành phố West. Đức thánh cha Francisco cũng truyền đi sứ điệp tương tự qua Twitter và chia buồn với các nạn nhân. Hôm qua 19 tháng 4, Đức cha Vasquez đã đến viếng thăm dân chúng tại thành phố bị nạn, và Chúa Nhật ngày mai 21 tháng 4, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại đó. Hôm 18 tháng 4, các thánh lễ đã được cử hành ở nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Austin và tại trung tâm mục vụ giáo phận để cầu nguyện cho các nạn nhân. Các tổ chức bác ái công giáo, Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô cộng tác với Hội Chữ Thập Đỏ để góp phần cứu trợ những người bị nạn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha ta. Ta và Cha ta là một."
Chiên là một con vật quen thuộc trong bối cảnh nước Do Thái. Chiên thường được chăn dắt theo đàn và thường nghe theo tiếng hiệu viên của chủ. Mỗi đàn chiên thuộc về một chủ chiên. Những chú chiên được ăn cỏ non hay không phụ thuộc vào tài khéo của chủ. Mỗi buổi sáng, theo tín hiệu của chủ, đàn chiên sẽ đi theo chủ để đến đồng cỏ. Hơn nữa, sự an toàn của những chú chiên cũng phụ thuộc vào lòng can đảm của người chủ. Khi có sói dữ tấn công, người chủ phải đủ can đảm để bảo vệ đàn chiên. Thế nên, Chúa Giêsu đã ví mình như vị mục tử nhân lành, vị mục tử đích thực luôn yêu mến và sẵn sàng thí mạng sống mình vì đàn chiên. Ngài không chỉ chăm sóc đàn chiên để đàn chiên không phải thiếu thốn chi, mà Ngài còn sẵn sàng hiến mạng sống vì đàn chiên. Lời Đức Giêsu công bố hôm nay quả là một chân lý đầy an ủi đối với chúng ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Quả thật, Thiên Chúa biết mỗi người chúng ta. Cái biết ở đây không chỉ dừng lại ở cái biết bề ngoài, như biết tên tuổi, nghề nghiệp. Nhưng như người mục tử nhân lành, Chúa biết mỗi người chúng ta bằng cái biết của con tim, nghĩa là Ngài biết những khao khát và ước muốn, những cố gắng và nỗ lực, cũng như những yếu đuối và giới hạn nơi chúng ta. Thiên Chúa biết những ước muốn sâu thẳm trong trái tim ta, và Ngài đến để khỏa lấp khát vọng đó nơi mọi người chúng ta. Đó là khát vọng hạnh phúc ở đời này và khát vọng về một đời sống vĩnh cửu trong cuộc sống mai hậu. Ngài cũng biết những khát vọng đơn sơ nhỏ bé trong đời sống thường ngày của chúng ta. Bên bờ giếng Gia-cốp, Đức Giêsu đã nhìn thấy nỗi khao khát sâu thẳm nơi người phụ nữ Samari, và Người hứa sẽ ban cho chị nước hằng sống nếu chị xin Người. Khi thấy đám đông theo mình đã mệt và đói, Ngài đã làm phép là hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Đức Giêsu không chỉ biết những khát vọng sâu thẳm nơi con người chúng ta, Ngài còn biết mọi suy nghĩ, cử chỉ và hành vi của chúng ta. Thiên Chúa hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu chính chúng ta. Ngài hiểu chúng ta là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh 138 đã ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta, nên đã thốt lên rằng: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lời Chúa, Ngài đã am tường hết. Thiên Chúa không chỉ biết những khát vọng, suy nghĩ và hành vi của chúng ta, Ngài còn biết những yếu đuối và lầm lỗi của chúng ta nữa. Chúa thấy và biết mỗi khi chúng ta vấp ngã vì yếu đuối. Nhưng Chúa không phải là một người giáng luật, biết để trừng phạt chúng ta hay không yêu mến chúng ta nữa. Ngài biết và muốn nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta vấp ngã. Ngài muốn tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta lỗi phạm với Ngài. Ngài muốn chúng ta cảm nhận được tình yêu dịu ngọt của sự tha thứ và nỗi bình an sâu thẳm khi chúng ta quay lại với Ngài. Thiên Chúa sẵn sàng bỏ 99 con chiên để tìm một con chiên lạc. Đó chính là hình ảnh sống động về tình yêu tha thứ của Chúa. Như vậy, Chúa là một tử nhân lành và Ngài biết rõ con chiên của mình, và Ngài ước mong chúng ta nghe theo tiếng của Ngài. Vì nếu chúng ta nghe tiếng Ngài và ở bên Ngài, chúng ta chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Đây quả là một chân lý đầy an ủi đối với đời sống Kitô hữu chúng ta. Trong đời sống thường nhật của mình, chúng ta thường phải đối diện với nhiều nỗi bất an và lo lắng. Nhưng nếu chúng ta biết Thiên Chúa biết chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta sẽ không còn sợ hãi và lo lắng nữa. Chúng ta được mời gọi để lắng nghe lời Ngài và ở lại trong sự chăm sóc đầy yêu thương của Ngài. Mặt khác, chúng ta cũng được mời gọi để xem xét lại xem chúng ta đã nghe tiếng của Ngài và theo Ngài chưa. Trong đời sống thường ngày, nhiều khi chúng ta đã quen với tiếng gọi của thế gian hơn là tiếng gọi của Chúa. Chúng ta đi theo tiếng gọi của những tham lam và ham muốn và đam mê hơn là tiếng nói của lương tâm mình. Con chiên chỉ có thể nghe và đi theo chủ chiên nếu nó quen với tiếng của chủ. Chúng ta cũng vậy, để lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta cần phải quen với tiếng của Ngài. Để có thể quen với tiếng của Ngài, chúng ta cần phải lắng nghe trong đời sống hàng ngày, qua việc lắng nghe lời Chúa, qua thánh lễ, qua đời sống cầu nguyện, qua các biến cố trong cuộc sống và qua những con người mà ta gặp gỡ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4 vừa qua, Học viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình, viết tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, đã công bố báo cáo năm 2013, khẳng định rằng chi tiêu quân sự trong năm ngoái 2012 trên toàn thế giới có phần giảm thiểu so với năm trước đó. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, ngân khoản chi tiêu quân sự giảm sút. Theo báo cáo của Học viện SIPRI, nguyên nhân chính của hiện tượng này là việc cắt giảm ngân sách quốc phòng tại các nước Tây Âu, nhưng ngược lại, Trung Quốc và Nga lại gia tăng ngân sách quốc phòng. Theo ông Sampelo Priman, giám đốc chương trình ngân sách quốc phòng và sản xuất vũ khí của Học viện SIPRI nhận định rằng, có lẽ chúng ta đang chứng kiến khởi điểm của một tiến trình chuyển dịch ngân khoản quốc phòng thế giới của các nước giàu có Tây Âu về các vùng đang trên đà phát triển. Chính sách tiết kiệm và công cuộc rút binh ra khỏi Afghanistan đang dẫn đưa đến chỗ các nước giàu mạnh cắt giảm ngân sách quốc phòng, trong khi các ngân quỹ phát triển thì lại được gia tăng. Theo SIPRI, các chi tiêu quân sự thế giới năm 2012 là 1.750 tỷ Mỹ Kim, tức giảm thiểu 0,5% so với năm 2011 trước đó. Trong cùng thời gian này, Trung Quốc gia tăng 7,8% và Nga gia tăng 16% ngân sách quốc phòng của mình. Tại những vùng có nhiều căng thẳng, chi tiêu quốc phòng cũng gia tăng, chẳng hạn như các nước Trung Đông tăng 8,4% và Á Châu tăng 3,3%, Hoa Kỳ giảm 6%. Theo ông Peglo Freeman, theo khuynh hướng hiện nay, các chi tiêu quân sự thế giới có lẽ sẽ tiếp tục giảm trong vòng 2-3 năm tới, ít ra là cho đến khi khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương hoàn tất việc rút quân ra khỏi Afghanistan. Dự tính vào cuối năm 2014, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã chiếm hàng đầu trong các chi tiêu quân sự với 1.000 tỷ Mỹ Kim. Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm ngoái là 682 tỷ Mỹ Kim, gấp 4 lần ngân sách của Trung Quốc, nước đứng thứ hai trên toàn thế giới, theo những con số do Học viện Shipley thu thập.
Cũng liên quan đến chi tiêu quốc phòng, trong tuần qua, các giám mục Ấn Độ bày tỏ lo âu trước cuộc chạy đua vũ khí tại đây. Ấn Độ là nước mua nhiều vũ khí nhất thế giới và là một trong số 24 quốc gia không bỏ phiếu chấp thuận thỏa ước Liên Hiệp Quốc về việc giới hạn buôn bán vũ khí. Theo các giám mục Ấn Độ, cuộc chạy đua vũ trang của chính quyền Ấn có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại về mặt phát triển xã hội và kinh tế, đồng thời gia tăng bầu khí nghi kỵ sợ hãi. Theo báo cáo của Học viện SIPRI, thì đây là năm thứ ba Ấn Độ là quốc gia nhập cảng nhiều vũ khí nhất thế giới, chiếm 12% tổng lượng vũ khí quân trang nhập cảng trên toàn trái đất.
Trong tuần qua, Hoa Kỳ đã phải đối diện với một loạt các biến cố trầm trọng. Tại một cuộc chạy đua đường trường ở Boston, hai quả bom đã bị cho nổ, khiến ba người tử thương, trong đó có một em bé trai 8 tuổi. Hơn 180 người khác bị thương nặng nhẹ. Đây là cuộc chạy đua đường trường cổ nhất thế giới, vẫn thường được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tuần thứ ba của tháng 4 hàng năm. Thứ năm ngày 18 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ đã viếng thăm các nạn nhân còn phải điều trị tại bệnh viện và hứa sẽ làm mọi cách để đưa thủ phạm ra trước công lý. Ba ngày sau đó, một cuộc chạm súng khác đã xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Kỹ thuật Boston nổi tiếng thế giới, thường được gọi tắt là MIT, khiến cho một cảnh sát viên và một kẻ khủng bố thiệt mạng. Kẻ thứ hai còn đang đào tẩu. Các nhân viên điều tra tiết lộ rằng, trên xe của hai kẻ khủng bố nói trên, người ta khám phá ra những vật dụng chế tạo bom tương tự như là quả bom nổ trong cuộc chạy đua đường trường ở Boston. Chiều tối thứ Tư ngày 17 tháng 4, một kho xưởng chế tạo phân hóa học ở Texas bốc cháy và phát nổ, khiến cho nhiều người chết. Các nhân chứng cho biết là tiếng nổ to kinh hoàng và đã có khối độc bốc lên từ khối lửa rộng hơn 30 mét. Nguyên nhân gây ra vụ cháy chưa được định rõ, nhưng có lẽ vụ nổ đã xảy ra ở kho chứa ammoniac. Cho đến lúc này, giới chức điều tra vẫn chưa xác định được số nạn nhân chắc chắn vì tình hình an ninh tại chỗ chưa được ổn định hoàn toàn. Ước lượng sơ khởi cho biết số nạn nhân có thể lên đến 40 người. Trong số này, có một toán nhân viên cứu hỏa đang cấp tốc chữa vụ cháy trước đó.
Ngày 16 tháng 4, các chuyên viên tham dự cuộc họp quốc tế tại Johannesburg bên Nam Phi đã nêu bật sự kiện, mặc dù các tiến bộ y khoa vượt bậc và mặc dù con số trẻ em chết yểu sút giảm, nhưng số hài nhi sơ sinh chết khi chưa đầy một tháng tuổi lại gia tăng mạnh. Ông Gary Darmstadt, Giám đốc phân bộ sức khỏe gia đình thuộc Ngân quỹ Bill và Melinda Gates, là một hội thiện nguyện Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu về sức khỏe người dân thế giới, nhận định rằng trẻ em sơ sinh tiếp tục chết mặc dù người ta hiểu biết nhiều hơn về những nguyên do giết hại hài nhi và về cách thức chữa trị. Bà Gita Rao Gupta, Phó Chủ tịch Quỹ UNICEF Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc, tham dự hội nghị Johannesburg thì cho biết tỷ lệ hài nhi chết sau khi chào đời gia tăng từ 36% vào năm 1990 lên đến 43% vào năm 2011. Trên toàn thế giới, khoảng 3 triệu hài nhi sơ sinh chết trong vòng 4 tuần lễ sau khi chào đời, nhất là tại các nước Đông Nam Á và Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Ông Darmstadt nói, con số hài nhi sơ sinh chết sau khi chào đời gia tăng trong những năm gần đây, đi ngược lại khuynh hướng giảm thiểu số trẻ em chết yểu trước khi đầy 5 tuổi, có lẽ vì các phương tiện ngăn ngừa hay chữa trị không được tận dụng. Bà Graca Machen, phu nhân cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, hoạt động rất tích cực trong khuôn khổ các tổ chức nhân đạo thiện nguyện, thì khẳng định rằng 2/3 những cái chết này là điều có thể tránh được với những biện pháp thật đơn sơ và ít tốn kém. Đại đa số những hài nhi sơ sinh chết khi chào đời thuộc các gia đình nghèo nàn, khốn khổ. và bà Gupta, đại diện UNICEF, đã tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP rằng UNICEF mong muốn tử số trẻ sơ sinh sút giảm mạnh từ nay cho đến năm 2015 là mốc thời gian đã được đề ra cho các mục tiêu hồi đầu ngàn năm mới. Bà nói, chúng ta còn 1.000 ngày để thực hiện mục tiêu này. Đây là lần đầu tiên một hội nghị như thế được tổ chức. Đã có hàng trăm chuyên viên thế giới tham dự hội nghị. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Học viện London chuyên về y tế tật bệnh vùng nhiệt đới cũng cho biết rằng nước Rwanda bên Phi Châu đã đạt được những kết quả khả quan nhất Phi Châu, giảm thiểu được 6,2% số trẻ em chết sau khi sinh mỗi năm. Nước Nigeria, trái lại, có kết quả xấu nhất với 250.000 trẻ sơ sinh chết mỗi năm. Con số này tiếp tục gia tăng trong vòng 20 năm gần đây. Các nguyên nhân chính gây ra cái chết cho trẻ sơ sinh thường là những khó khăn rắc rối khi sinh nở, nhất là khi sinh non, hay là vì sản phụ không được săn sóc đầy đủ.
Trong những ngày qua, hàng chục ngàn người đã tham dự nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Paris và vùng phụ cận thủ đô Pháp, để phản đối dự luật cho phép hôn nhân đồng phái và cho các cặp này nhận con nuôi. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 4, đoàn người biểu tình khoảng 2.400 theo phía cảnh sát và 8.000 theo phía ban tổ chức đã mang cờ hồng và xanh tụ họp trước trụ sở quốc hội, hô lớn những khẩu hiệu như một cha, một mẹ, thật là đơn giản, hay là Hollande, luật của ông, chúng tôi không muốn. Rất tiếc là về sau, cuộc biểu tình đã bị nhiều kẻ phá rối, lẫn vào gây rối loạn và căng thẳng đối với các lực lượng an ninh. Các cuộc thảo luận về hôn nhân đồng phái tại Quốc hội Pháp đã kết thúc hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 4, và cuộc bỏ phiếu dự định sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba tuần tới, 23 tháng 4. Ngoài ra, trong một số tài liệu công bố ngày 17 tháng 4 tại Paris, các giám mục Pháp cũng kêu gọi các tầng lớp xã hội nước này bắt đầu con đường đối thoại để vượt thắng cơn khủng hoảng xã hội kinh tế hiện nay. Trong những tháng gần đây, nước Pháp đang phải đối diện với những cuộc cải tổ cơ cấu rộng lớn, khiến cho hàng ngàn người công nhân bị đe dọa mất công ăn việc làm. Một cuộc điều tra của quỹ cha Piera cho biết con số người Pháp thất nghiệp tại Pháp hiện nay là 3,1 triệu, tức tăng 10,8% so với năm ngoái. Các giám mục Pháp kêu gọi mọi người dấn thân đối thoại xã hội để tìm ra những biện pháp thỏa đáng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Cùng ngày thứ Tư tuần qua, nước Tân Tây Lan, New Zealand cũng đã trở thành quốc gia thứ 13 trên toàn thế giới cho phép hai người đồng tính kết hôn. Tuy nhiên, nhiều người dân nước này không đồng ý với đạo luật nói trên. Điển hình là cô Suzy Prime, cô nói: "Tôi chống lại mọi thay đổi kiểu này, tôi rất lo lắng trước tương lai của các trẻ em do các cặp đồng tính sinh ra. Luật pháp đã cho phép họ kết hôn dân sự, tôi không có vấn đề hay phản đối gì cả về việc này, nhưng đâu có cần thiết phải vượt qua mọi giới hạn để đi đến cho phép kết hôn." Quốc gia đầu tiên cho phép hai người đồng tính kết hôn là Đan Mạch. Có hai quốc gia chỉ cho phép kết hôn đồng tính ở một số lãnh thổ trong nước mà thôi, đó là Hoa Kỳ và Mexico.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý chỉ, cầu xin Chúa cho các chủng viện, đặc biệt là nơi các sứ truyền giáo, đào tạo được các vị mục tử theo con tim của Chúa Kitô, hoàn toàn tận tụy loan báo tin mừng. Chủ nhật ngày mai là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Từ lâu người ta nhận thấy có hiện tượng này, nhiều chủng viện và học viện ở các nước Âu Mỹ trống rỗng. Nhiều nơi chủng viện phải đóng cửa hoặc bán đi hay dùng vào việc khác. Ví dụ trước đây ở Ireland có 8 chủng viện, nhưng nay chỉ còn lại một chủng viện duy nhất ở Maynooth gần thủ đô Dublin. Trong khi đó, tại nhiều nước thuộc các sứ truyền giáo, chủng viện và học viện đông chật người và nhiều ứng sinh phải chờ đợi nhiều năm mới được vào những nơi đào tạo ấy để theo đuổi con đường ơn gọi. Theo thống kê gần đây của Tòa Thánh, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng. Trong năm 2010 có gần 119.000 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục có nhiều khác biệt. Số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm hơn 10%, trong khi đó gia tăng hơn 14% tại Phi Châu, 13% tại Á Châu và tăng 12,3% tại Úc Châu. Một điều đáng nói là số chủng sinh tu sĩ ở các nước truyền giáo gia tăng, nhưng điều này không có nghĩa là chất lượng đào tạo cũng gia tăng. Không thiếu những trường hợp người trẻ vào chủng viện hoặc học viện như một con đường để tiến thân trong xã hội, một con đường công danh sự nghiệp để đạt được những điều mà cứ theo lộ trình bình thường họ không đạt được trong xã hội. Hơn một lần khi tiếp kiến các giám mục thuộc các nước vùng truyền giáo về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhắc nhở các vị đặc biệt quan tâm đến việc chọn lựa kỹ lưỡng các ứng sinh, nhất là huấn luyện kỹ lưỡng giúp những người trẻ ấy thanh tẩy ý hướng, có thể là không cao thượng khi vào chủng viện. Thực vậy, trong cuộc gặp gỡ 150 linh mục thuộc giáo phận Van d'Aosta ở Bắc Italia hồi cuối tháng 7 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kể lại rằng, trong những tuần lễ mới đây, tôi đã gặp các giám mục Sri Lanka và miền Nam Phi Châu về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ. Tại các miền ấy, ơn gọi gia tăng nhiều đến độ không thể kiến tạo đủ các chủng viện để đón nhận những người trẻ muốn làm linh mục. Dĩ nhiên, niềm vui ấy cũng có kèm theo một sự cay đắng, vì ít là một phần những người theo đuổi ơn gọi linh mục như thế là vì họ muốn tiến thân trong xã hội. Khi làm linh mục, họ trở nên giống thủ lãnh bộ lạc và được các đặc ân ưu đãi. Họ có một kiểu sống mới vân vân. Vì thế, cỏ lùng và lúa tốt cùng tăng trưởng trong tình trạng ơn gọi gia tăng mạnh mẽ. Vì thế, các giám mục phải rất thận trọng trong việc phân định ơn gọi và không thể chỉ hài lòng với con số đông đảo các linh mục tương lai. Trái lại, phải xét xem đâu là những ơn gọi đích thực, phải phân định giữa cỏ lùng và lúa tốt. Một trường hợp được báo chí nói đến cách đây vài năm xảy ra tại Cộng hòa Trung Phi, nơi có nhiều linh mục bị tố là không sống độc thân. Nhiều cha sở có con cái và tiếp tục hoạt động sinh sống, nuôi gia đình, chiếm hữu các phương tiện của giáo hội. Bộ truyền giáo đã phải gửi Đức Tổng giám mục Robert Sara, bây giờ là Tổng thư ký, đến thanh tra và sau đó đã bãi chức ba giám mục, trong đó có cả vị Tổng giám mục thủ đô, vì đã không xử lý đúng đắn và không ngăn chặn những điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật như vậy. Tình trạng sai trái đó lan tràn đến độ Tổng thống Cộng hòa Trung Phi còn lên tiếng yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Nếu cha sở có lối sống sai trái như thế, thì chắc chắn là vấn đề đào tạo ở chủng viện, học viện cũng có nhiều thiếu sót. Vì các chủng sinh nhìn gương các đàn anh sống như vậy, và họ không được khích lệ để trở thành những mục tử nhiệt thành. Đứng trước những trường hợp như thế, người ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục tương lai. Làm sao để tại chủng viện và học viện, các ứng sinh linh mục được học cách tăng cường đời sống nội tâm cũng như tinh thần truyền giáo. Đó cũng là chủ đích của Đức Thánh Cha trong ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5 tới đây. Cầu xin Chúa cho các chủng viện, đặc biệt là nơi các sứ truyền giáo, đào tạo được các vị mục tử theo con tim của Chúa Kitô, hoàn toàn tuận tị loan báo tin mừng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hiện Hữu Trong Đức Kitô do Mai Hậu và Mạnh Cường trình bày, nhạc và lời của linh mục Ân Đức.
Trong Đức Kitô. truyền lưu, con đường là tạo thành mới, như thánh thần khuyên đang tái sinh trong Đức Kitô, như thánh thần nghĩa tư, con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền danh Cha.
Trong Đức Kitô con đường mà hiền hữu, con đường gì mình chìm cuốn để Chúa đường nơi con lớn lên. Trong Đức Kitô nguồn sống của đời con trở thành khí cụ của Chúa để phục vụ anh em.
Cho con trong Đức Kitô đường hiền hữu với Ngài,
để con nên đồng hình đồng giảng với Đức Kitô, hiền thông trong mỗi tình và mỗi diệt tu, ôi ân huệ vô biên. Trong Đức Kitô con được mà hiền hữu, qua màu nhiệm của thẩm giá con Chúa thành nghi lễ hiến dâng, trong ánh vinh quang của Đấng đã phục sinh, con ngắm nhìn khuôn mặt của Chúa còn hiện diện nơi nơi.
Trong Đức Kitô con đường mà hiền hữu, thánh thể Ngài là nguồn sống nuôi dưỡng hồn con nơi thế gian. Trong Đức Kitô thần khí là bình an, con đã đường giao hòa với Chúa và đường mọi thiên.
Cho con trong Đức Kitô con đường hiền hữu.
con nên
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiệp thông trong mỗi tình ba ngôi diễm phúc vui ân huệ vô
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ người di dân và lưu động ca ngợi giá trị văn hóa xã hội và nhân bản của ngành xiếc và cầu mong ngày thế giới về xiếc góp phần gây ý thức nơi dân chúng về các giá trị này. Vatican, Đức Thượng phụ Gregorio Laham, giáo chủ Công giáo Menkit, kêu gọi các nước Tây Phương tìm cách tái lập hòa bình ngay tại Syria, thay vì tiếp tục thảo luận xem có nên võ trang cho các lực lượng đối lập hay không. Caracas, Giáo hội Công giáo tại Venezuela đề nghị làm người bảo đảm hòa bình đứng trước tình trạng bạo lực tại nước này, đất nước vẫn còn bị xâu xé và chia rẽ vì kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 14 tháng 4 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.